Mẹ ơi, cùng con bước đi vào đời. Mẹ ơi, cùng con hiến dâng cuộc đời để nên nhân chứng giữa muôn người, tin mừng gieo khắp nơi, tin vui về muôn lối.
Phúc âm sau Thánh Gioan. Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình. Nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui. Vì một người con đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng. Và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi thầy gì nữa. Thật, thầy bảo thật anh em mà xin Chúa Cha điều gì thì người sẽ ban cho anh em nhân danh thầy. Đó là lời Chúa.
Lạy
thầy Chúa Kitô,
lời ban Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, hôm nay là ngày thứ 6 trong tuần thứ 6 Phục Sinh. Chúng ta từ từ được giáo hội qua các bài phúc âm Thánh Gioan dẫn chúng ta tới chỗ Chúa Giêsu thăng thiên và Chúa Giêsu giai Thánh Thần xuống. Bài phúc âm hôm nay một nửa đầu thì là ở cuối bài phúc âm hôm qua. Đó, cái câu mà Chúa nói là thầy bảo thật các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng, các con sẽ buồn rầu, nhưng nỗi buồn các con sẽ trở thành niềm vui. Đấy. Và vì thế nên hôm qua cái câu Chúa nói là thầy một ít lâu nữa các con không được trông thấy thầy, rồi một ít lâu nữa các con thấy thầy làm các tông đồ bối rối. Không biết ý của thầy nói gì. Nhưng mà hôm qua em căn cứ vào cái câu cuối của bài phúc âm hôm qua, cũng là những cái câu đầu của bài phúc âm hôm nay, thì em nói là nó ám chỉ trước hết là cái cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Chúa đi đó, thì các ông ấy buồn mà thế gian vui, bởi vì thế gian nó đã thắng được Chúa, giết được Chúa. Đấy. Nhưng mà rồi Chúa sẽ sống lại, bởi thế nên khi Chúa sống lại rồi thì cái nỗi buồn sầu của các tông đồ trở thành niềm vui. Và hôm qua em cũng chứng minh là một trong những cái điểm mà Chúa Giêsu cũng nói trong phúc âm Thánh Gioan hôm nay, đó là người đàn bà khi sinh con thì lo buồn, nhưng mà khi sinh rồi thì là vui. Vậy thì chúng ta áp dụng cái câu mà người đàn bà khi sinh con thì lo buồn vì giờ đã đến, nhưng khi đã sinh rồi thì bà mừng rỡ không còn nhớ đến cơn đau bởi vì đã có một con người sinh ra đời. Thì cái câu này đó, em thấy dường như Chúa Giêsu áp dụng cho cả Đức Mẹ và cả các thánh tông đồ nữa. Bởi vì có lần Đức Mẹ và họ hàng của Chúa tới, thì Chúa nói ai là anh em ta, ai là mẹ ta. Rồi Chúa chỉ các thánh tông đồ ngồi đấy, Chúa nói đây là anh em ta và là mẹ ta. Đó là những kẻ tuân theo lời của Thiên Chúa. Thì cái câu này Chúa cũng áp dụng cho các thánh tông đồ, nhưng mà vừa áp dụng cho Đức Mẹ, vừa áp dụng các thánh tông đồ. Bởi vì khi Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá, không ai đau bằng Đức Mẹ lúc bây giờ. Đức Mẹ không có tử đạo, nhưng mà Đức Mẹ là nữ vương tử đạo. Nữ vương tử đạo có nghĩa là đau hơn hết mọi vị tử đạo. Các vị tử đạo gồm lại cũng không bằng Đức Mẹ đau lúc bây giờ. Đức Mẹ đau nhất là cái lúc mà Chúa đã chết rồi, mà còn bị một lưỡi đòn đâm vào cạnh sườn của Chúa, máu và nước chảy ra, thì lúc bây giờ Chúa không còn đau nữa, mà là mẹ đau. Mẹ đau cái đau của Chúa, mẹ đau cái đau với Chúa, và mẹ đau cái đau thay Chúa. Và khi Chúa mà bị đâm như vậy đó, thì còn độc ác hơn là khi Chúa còn sống. Giống như là con người đã chết rồi, mà mình còn đâm chém họ cho tới là tàn bại, thì có nghĩa là cái con người đâm chém đó là hung tợn, dữ dội như thế nào, mà xúc phạm đến xác chết đó như thế nào nữa. Thì đây cũng vậy, khi Chúa bị đâm vào cạnh sườn, thì Đức Mẹ đau khủng khiếp. Và chính lúc đau đó là lúc Đức Mẹ sinh con, Đức Mẹ sinh ra giáo hội và Đức Mẹ tái sinh con người nơi Chúa Kitô và Chúa Kitô cho nhân loại. Và có nghĩa là mang ơn cứu độ của Chúa Kitô đến cho nhân loại. Thì bây giờ em đặt vấn đề ở đây. Người đàn bà khi sinh con thì lo buồn vì giờ đã đến. Vậy thì cái giờ đã đến của người đàn bà sinh con đó là giờ của ai? Giờ của người mẹ hay của người con cơ? Thì theo em và theo sinh lý thì đó là giờ của người con. Bởi vì sao vậy? Người mẹ lúc bây giờ đau, nhưng mà cái đau đó là do người con gây ra. Bởi vì sao vậy? Tới giờ người con đi ra rồi, do đó nó tìm cách nó ra cho bằng được. Còn người mẹ không thể nào cản được. Tới giờ đó là người mẹ cứ phải quằn quại để mà sinh con thôi. Người mẹ lúc bây giờ đau đớn nhưng mà phải chịu để cho đứa con nó được sinh ra. Vậy cái giờ đau của người mẹ chính là giờ của đứa con sinh ra, là giờ của đứa con, chứ không phải là giờ của người mẹ. Người mẹ không biết lúc nào nó ra, nhưng mà khi đau thật là đau, đau hết cỡ thì tới giờ của con và đứa con nó ra đời. Và khi ra đời rồi thì người mẹ sau khi đau thì rất là vui vì có một người đã sinh ra. Thì đây cũng vậy, đối với Đức Mẹ Maria, khi Đức Mẹ đau đến tột cùng tột độ, nhưng mà khi mà nhờ cái đau của Đức Mẹ, nhờ cái đau của Chúa mà nhân loại được cứu rỗi, thì Đức Mẹ lại càng cảm thấy niềm vui còn hơn là cái đau của Đức Mẹ nữa. Và vì thế áp dụng vô các thánh tông đồ nói chung, nói riêng và Kitô hữu chúng ta nói chung, thì nếu chúng ta thật sự là môn đệ của Chúa Kitô, thật sự là tông đồ, thì chúng ta cũng là mẹ của Chúa Kitô. Có nghĩa là chúng ta phải sinh Chúa Kitô ra cho các linh hồn, hay nói ngược lại là chúng ta phải cùng với Chúa Kitô cứu rỗi các linh hồn, phải thông cái sự sống của Chúa ra, thông ơn cứu độ của Chúa ra cho các linh hồn. Nhờ đó các linh hồn nhận biết Chúa Kitô mà được cứu rỗi. Có nghĩa là chúng ta sinh các linh hồn ra vào sự sống thần linh, sự sống của Chúa Kitô, và hay nói ngược lại, sinh Chúa Kitô ra cho các linh hồn. Và như vậy á, là chúng ta sẽ phải chịu đau khổ. Nếu người Kitô hữu nào trong chúng ta muốn làm chứng cho Chúa Kitô mà không muốn chịu đau khổ đó, thì đúng như Chúa nói trong Phúc Âm Thánh Luca, nếu ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng là môn đệ của thầy. Không xứng đáng là môn đệ của thầy. Mà chúng ta đã là môn đệ của Chúa rồi thì tất nhiên phải làm chứng cho Chúa. Cái đấy là bất khả phân ly. Môn đệ và chứng nhân là phải đi liền với nhau. Và chúng ta có làm chứng cho Chúa Kitô, chúng ta mới xứng đáng là môn đệ của Chúa. Và khi làm chứng cho Chúa Kitô, chúng ta không thể nào mà không chịu đau khổ. Và thế chúng ta thấy trong suốt dòng lịch sử giáo hội, những vị chứng nhân bao giờ cũng đổ máu. Không có đổ máu không có ơn cứu độ, giống như Chúa Kitô vậy. Không có đổ máu không có cứu chuộng loài người. Thì là môn đệ của Chúa, thầy môn đệ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Chúng ta không thể nào mà đi tìm sung sướng mà lại có thể làm chứng cho Chúa Kitô. Như vậy là chúng ta là Kitô giả, tiên tri giả. Bởi thế nên chúng ta đừng có sợ đau khổ, mà hãy cảm thấy là hân hoan vui mừng vì được chịu đau khổ vì Chúa và chịu đau khổ với Chúa. Nhờ đó chúng ta mới cứu được các linh hồn. Nhờ đó chúng ta không để cho ơn cứu độ của Chúa Kitô vô giá hư đi. Bởi vì các linh hồn hư đi là công ơn cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô cũng trở thành không với những linh hồn đó. Như thế, chúng ta hãy xin mẹ Maria lạy mẹ là mẹ đồng công cứu chuộc, mẹ đã đau khổ hơn ai hết, nên chúng con mới có thể được sinh ra làm con của Chúa và con của mẹ. Xin mẹ cũng dạy chúng con hãy biết yêu thích đau khổ và chấp nhận mọi đau khổ để có thể được nên giống con của mẹ thật. Và nhờ đó chúng con mới có thể cứu được các linh hồn cho Chúa, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen. Mẹ ơi đôi thương.